Tín là cư sĩ Hạ Liên Cư, Giải là cư sĩ Quang Niệm Tổ, Hành lão hòa thượng Tịnh Không, Chứng lão hòa thượng Hải Hiền, cư sĩ Lưu Tố Thanh. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 58. Người giảng là Pháp sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị Pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 260, đếm ngược đến hàng thứ sáu. Đếm ngược đến hàng thứ sáu, bắt đầu xem từ khoảng giữa chỗ giảng sanh luận dị. Hữu giảng sanh luận dị, tam chủng trang nghiêm, nhập nhất pháp cú. Nhất pháp cú giả, thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú, vị chân thực trí huệ, vô vi pháp thân. Thử giữ kinh đề trung, trang nghiêm thanh tịnh, diệu hợp thiên nhiên. Bồ Tát Thiên Thân tạo nên giảng sanh luận. Đây là Bồ Tát giảng sanh về thế giới Cực Lạc để làm chứng cho chúng ta, giới thiệu y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, khiến cho chúng ta sanh lên tâm khao khát hướng về thế giới Cực Lạc. Ở trong luận nói cho chúng ta biết ba loại trang nghiêm: quốc độ trang nghiêm là chánh báo, Phật trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm, tổng cộng là 29 loại. Nhập nhất pháp cú. Nhất pháp cú chính là thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú chính là trí huệ chân thật, pháp thân vô vi. Điều này diệu hợp thiên nhiên với trang nghiêm thanh tịnh. Ở trên đề kinh của bản kinh, bốn chữ trang nghiêm thanh tịnh này chính là 29 loại trang nghiêm mà Bồ Tát Thiên Thân nói, là bộ giảng sanh luận này. Tam chủng trang nghiêm giả, vô lượng trang nghiêm giả, ba loại là quy nạp, đem 29 loại quy nạp thành ba loại. Ở chỗ này, ba loại này quy nạp vào nhất pháp cú. Nhất pháp cú chính là thanh tịnh cú, là thanh tịnh bình đẳng giác mà trên đề kinh nói với chúng ta. Hiện nay toàn bộ đều nhập nhất thanh tịnh cú. Kinh Hoa Nghiêm gọi là tất cả là một. Một là tất cả. Kinh dưới đây nói tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, là biểu thị một là tất cả. Hoa Nghiêm huyền chỉ, hữu ư thử xứ kiên chi. Hoa Nghiêm huyền chỉ chính là thập huyền môn. Ở chỗ này chúng ta lại nhìn thấy rõ ràng. Một nhiều không hai. Chúng ta tu hành cần nắm vững cái nhận thức này. Tu cái gì? Thanh tịnh. Dùng phương pháp gì để tu? Có vô lượng vô biên phương pháp. Mắt thấy sắc, tu thanh tịnh. Tai nghe tiếng, tu thanh tịnh. Mũi ngửi mùi, tu thanh tịnh. Lưỡi nếm vị, tu thanh tịnh. Thế nào mới gọi là thanh tịnh? Không bị nhiễm bởi cảnh giới gọi là thanh tịnh. Nếu cảnh giới này khiến chúng ta sanh phiền não là không thanh tịnh rồi. Cảnh giới khiến cho chúng ta sanh trí huệ là thanh tịnh. Quốc sư Hiền Thủ dạy cho chúng ta bốn đức. Ở trong Hoàng Nguyên Quán nói bốn đức. Đức thứ nhất là tùy duyên diệu dụng. Mắt thấy tai nghe là tùy duyên. Phàm phu chúng ta tùy duyên là theo đó sanh phiền não, liền tạo nghiệp luân hồi. Bồ Tát tùy duyên không sanh phiền não, không tạo nghiệp. Đó là tùy duyên thấy rất rõ ràng, nghe rất rõ ràng. Nhớ kỹ, đừng nên để ở trong tâm. Để ở trong tâm sẽ sanh phiền não. Không để ở trong tâm cũng chính là thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị, đều phải nhớ kỹ. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, vậy là diệu dụng. Tu hành, tu ở đâu vậy? Là tu ở chỗ này. Loại diệu dụng này, nó giúp bạn trở về tự tánh. Trở về tự tánh chính là chứng được Bồ Đề Vô Thượng. Đây gọi là chân tu hành. Bạn hãy xem thật kỹ Lão Hòa Thượng Hải Hiền của Lai Phật Tử. Bạn xem Ngài, Ngài tu như thế nào, là không có để trong tâm, từ sáng đến tối sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, biết rất rõ ràng, rất minh bạch, đó là trí huệ. Không để trong tâm, đó chính là định công. Trong tâm của Ngài chỉ có một câu A-di-đà Phật. Chúng ta nên học điều này. Mắt thấy sắc, A-di-đà Phật. Tai nghe tiếng, A-di-đà Phật. Mũi ngửi mùi, A-di-đà Phật. Lưỡi nếm vị, A-di-đà Phật. Toàn là A-di-đà Phật. Ngoài câu A-di-đà Phật ra, tuyệt đối không nên để cảnh duyên vào trong tâm. Cảnh là môi trường vật chất, duyên là môi trường nhân sự. Đều không được phép để trong tâm. Nếu để trong tâm thì tâm liền bị ô nhiễm, tâm liền động rồi, tâm liền không bình đẳng. Không để trong tâm thì tâm vĩnh viễn là thanh tịnh, vĩnh viễn là bình đẳng. Sự việc này khó, thật sự không dễ dàng. Lão Hòa Thượng dạy chúng ta điều gì? Dạy chúng ta dùng một câu Phật hiệu: thấy sắc nghe tiếng, để trong tâm toàn là A-di-đà Phật, chứ không để gì khác. Cách làm này tuyệt diệu vô cùng. Hằng ngày làm như vậy, làm lâu rồi, thì tự nhiên là A-di-đà Phật. Những thứ khác đều không thể vào được. Bạn thấy, trước tiên là chúng ta buộc phải làm như vậy, đến cuối cùng biến thành tự nhiên. Quen rồi thành tự nhiên. Chúng ta hy vọng một năm là đạt đến tự nhiên. Đây chính là phương pháp mà tôi dạy cho đồng tu. Cái đĩa này một ngày xem ba lần, niệm một dạng câu Phật hiệu. Tôi dạy bạn phương pháp này, xem ba lần cần phải 3 giờ đồng hồ. Niệm 10.000 câu Phật hiệu cần 2 giờ đồng hồ. Mỗi ngày bạn tìm mọi cách bỏ ra thời gian khoảng 5 giờ đồng hồ để tu hành. Hy vọng qua 360 ngày này hình thành thói quen. Hình thành thói quen chính là công phu thành khối. Công phu thành khối là bạn đã lấy được điều kiện giảng sanh thế giới cực lạc. Bạn đã có tư cách giảng sanh. Bạn chắc chắn được sanh. Đây là hướng dẫn chúng ta buông xả thân tâm thế giới, buông xả vạn duyên. Là thật, một ngày còn hơn vạn duyên. Bạn một ngày nhìn bao nhiêu lần, bạn một ngày nghe bao nhiêu lần, con mắt này của bạn mở ra đều là nhìn đông nhìn tây. Bạn đều ở đó nhìn. Thế nhưng nhìn cứ việc nhìn, trong tâm là A-di-đà Phật. Nhìn tất cả mọi người là A-di-đà Phật. Nhìn mọi việc là A-di-đà Phật. Nhìn tất cả dạng pháp là A-di-đà Phật. Toàn là A-di-đà Phật. Đây là gì? Đây là tu hành. Đây là tu Bồ Đề Vô Thượng. Cách tu Bồ Đề Vô Thượng là như vậy. Là tu ở trong đời sống, là tu ở trong công việc, là tu ở trong đối nhân xử thế. Nhất định phải tập nó thành thói quen. Một chính là một câu A-di-đà Phật. Một là tất cả. Tất cả là một. Tất cả thấy đều quay về A-di-đà Phật. Dùng một câu A-di-đà Phật thay thế cho tất cả pháp. Đây gọi là nhập nhất pháp cú. Đây chính là tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Chúng ta dụng công trong vòng một năm là tâm thanh tịnh. Cũng chính là ba điều chúng ta tu tập được nêu trong đề kinh là thanh tịnh bình đẳng giác. thanh tịnh chúng ta đạt được rồi. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, bạn sẽ chắc chắn được sanh. Đây là biểu thị một là tất cả, một câu Phật hiệu tức là tất cả Pháp. Tất cả Pháp chính là một câu Phật hiệu. Chúng ta xem tiếp xuống phần dưới. Hữu Hán dịch: xưng A-di-đà Phật vì vô lượng thanh tịnh Phật. Hữu Kỳ Trung đề thập bát nguyện viết: ngã tác Phật thời, chư Phật quốc nhân dân, hữu tác Bồ Tát đạo giả, thường niệm ngã tịnh khiết tâm. Họ chung thời, ngã giữ bất khả, kế tỷ khu chúng, phi hành nghinh chi, cộng tại tiền lập, tức hoàng sanh ngã quốc, tác A Duy Việt Trí. Tịnh khiết tâm ở trong đoạn này chính là tâm thanh tịnh, cũng chính là thanh tịnh cú mà trong giảng sanh luận nói. Nguyện 18 là nguyện quan trọng nhất ở trong 48 nguyện, là trung tâm của 48 nguyện. 48 nguyện là trung tâm của toàn kinh. Cái trung tâm của trung tâm này là quan trọng hơn tất cả. Phật tuyệt đối không có vọng ngữ. Tỳ kheo Pháp Tạng nói: ngã tác Phật thời, là Ngài thành Phật ở thế giới Cực Lạc rồi. Cho nên ngã tác Phật thời là A-di-đà Phật tự xưng, là tự mình nói. 48 nguyện này không phải là do Thích Ca Mâu Ni Phật nói, là lời của Phật A-di-đà nói, đích thân nói ra. Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ chuyển lời cho chúng ta, thuật lại cho chúng ta thôi. Thế Tôn thuật lại cũng giống như đích thân Như Lai tuyên thuyết vậy. Chư Phật quốc là tất cả cõi nước chư Phật, mười phương ba đời, nhân dân ở trong đây. Hữu tác Bồ Tát đạo giả, ở trong cõi nước chư Phật này là bao gồm cả thế giới Ta Bà của chúng ta, bao gồm cả trái đất chúng ta cư trú hiện nay. Tất cả nhân dân, có người nào hành đạo Bồ Tát? Bồ Tát là giác ngộ, không phải tạo lục đạo luân hồi, là hành đạo Bồ Tát. Dùng phương pháp gì để hành đạo Bồ Tát vậy? Tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ, đây chính là hành đạo Bồ Tát. Đạo Bồ Tát cũng là vô lượng vô biên, nhưng chúng ta chỉ một lòng nương vào Pháp, tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ này. Ngàn kinh vạn luận cũng không rời khỏi một câu này. Câu này chúng ta phải biết. Thường niệm ngã tịnh khiết tâm, niệm danh hiệu A-di-đà Phật, nơi đó là tịnh độ. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, cho nên chúng ta ở mọi lúc mọi nơi tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh, nghĩa là cần phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được để cho tâm của ta bị hoàn cảnh bên ngoài làm ô nhiễm. Ô nhiễm là thế nào? Bạn dính tướng liền ô nhiễm ngay. Người khác phê bình ta, người khác phỉ báng ta, ta nghe xong, ta tiếp nhận rồi, họ phỉ báng ta, trong tâm ta rất khó chịu. Đây là gì? Bị ô nhiễm rồi. Vậy làm thế nào? Nghe thấy người khác phỉ báng ta, nên thấy rằng phần cái gì có hình tướng đều là hư vọng, nhìn thấu rồi. Hoặc giả dùng bốn tướng trong kinh Kim Cang: không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả, thì sự phỉ báng của họ là vô nghĩa rồi, ta không tiếp nhận. Hoặc giả cứ thẳng một đường, ta chính là một câu A-di-đà Phật. Họ phỉ báng ta, ta nghe thấy rồi, chắp tay A-di-đà Phật. Cái ta tiếp nhận là A-di-đà Phật, chứ không tiếp nhận lời phỉ báng của họ. Đây là công phu thật. A-di-đà Phật giúp ta sanh trí huệ. Nếu như ta tiếp nhận liền sanh phiền não. Họ phỉ báng ta, ta không thể ngăn cản họ được. Người ta có sự tự do ngôn luận, nhưng ta có thể không tiếp nhận. Bạn chỉ vào tên của tôi, mắng tôi, người cùng họ cùng tên rất nhiều, nhất định không tiếp nhận. Khen ngợi ta A-di-đà Phật, phỉ báng ta cũng A-di-đà Phật, thấy đều không tiếp nhận. Khen ngợi ta, ta tiếp nhận vui mừng. Vừa vui mừng là cũng bị ô nhiễm rồi. Ở trong tâm thanh tịnh là không có vui mừng, không có oán hận, đó là thanh tịnh. Cho nên bạn vui mừng là khởi phiền não rồi. Bạn không vui cũng là khởi phiền não rồi. Làm thế nào khiến ta đối diện với tất cả cảnh giới mà không sanh phiền não, chỉ sanh A-di-đà Phật? Niệm nào cũng là A-di-đà Phật, vậy thì đúng rồi. Bạn giống như Lão Hòa Thượng vậy, niệm được 92 năm, bạn thành công rồi. Trên thực tế, Lão Hòa Thượng niệm thành công, tôi ước đoán Ngài khoảng chừng lúc 40 tuổi. Ngài đã niệm đến lý nhất tâm, minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Thời gian sau đó dài như thế, đó là do A-di-đà Phật ban cho Ngài, chứ không phải là tuổi thọ của bản thân Ngài. A-di-đà Phật muốn bảo Ngài trụ thế để biểu diễn, chính là làm tấm gương cho người khác thấy. Cho những người nào thấy vậy? Cho người niệm Phật thấy, cho người học Phật thấy, cho người không học Phật thấy. Người không học Phật nhìn thấy sẽ phát khởi lên tâm học Phật. Người học Phật nhìn thấy sẽ phát ra cái nguyện cầu sanh tịnh độ. Người cầu sanh tịnh độ nhìn thấy rồi thì niềm tin kiên định, họ sẽ không còn hoài nghi nữa. Là biểu diễn cho chúng ta cái pháp này. Nhất định phải biết thế gian này là vô thường, đi càng sớm càng tốt. Vì sao vậy? Bớt chịu tội, bớt tạo nghiệp. Không đi còn ở lại thế gian này, dù nhiều hay ít vẫn là phải tạo nghiệp. Cái nghiệp này rất khổ. Cho nên nơi này không phải là nơi tốt đẹp. Thế giới cực lạc tốt đẹp như vậy, tại sao không đi? Tại vì sao Ngài Hải Hiền không đi vì biểu diễn? Tại vì sao chúng ta không đi? Vì mê ở trong lục đạo luân hồi, không nỡ rời khỏi lục đạo luân hồi. Cái niệm lúc lâm chung đó mơ hồ rồi, lại phải tạo lục đạo tiếp. Khi mê như vậy thì không biết đến khi nào bạn mới có thể giác ngộ. Cho nên lục đạo quá đáng sợ, không nên, không có sự cảnh giác cao độ đối với nó. Cho nên Phật hy vọng chúng sanh thường niệm ngã tịnh khiết tâm, chính là thường niệm câu A-di-đà Phật này. A-di-đà Phật ở trong tâm, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Đây chính là tịnh khiết tâm. Thọ trung thời, ngã dữ mất khả kế tỷ khưu chúng, phi hành nghinh chi. Chúng ta trong lúc sắp mạng chung, Phật mang theo rất nhiều người. Những người này đều là có duyên với chúng ta. Biết được duyên đời này của chúng ta chín mùi rồi, giảng sanh thế giới Cực Lạc, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Những người hữu duyên này thấy đều cùng với A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Cho nên các vị nhất định phải biết, giảng sanh thế giới Cực Lạc sẽ không cô đơn, không phải đến nơi đó sẽ thấy xa lạ. Nơi đó không có người quen, người quen quá nhiều. Những người hữu duyên đã sống cùng với chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, họ đã giảng sanh từ lâu rồi. Cho nên họ đến tiếp dẫn ta, là đến cùng với Phật về thế giới Cực Lạc rất vui vẻ. Người hữu duyên từ đời đời kiếp kiếp, trong vô lượng kiếp thấy đều nhìn thấy. Tức hoàng sanh ngã quốc. Câu nói sau cùng này vô cùng quan trọng. Tác A Duy Việt Trí. A Duy Việt Trí là tiếng Phạn, vậy là ngoài sức tưởng tượng. A Duy Việt Trí chính là Pháp Thân Bồ Tát. A Dịch Thành Vô. Duy Việt Trí Dịch Thành Thói Chuyển. Phía trước là A, vô thói chuyển, tức là không thói chuyển. Trên kinh nói cho chúng ta biết, A Duy Việt Trí là viên mãn ba loại bất thoái chuyển. Thứ nhất là vị bất thoái, là cảnh giới mà A-la-hán chứng được. Thứ hai là hạnh bất thoái, là cảnh giới mà Bồ-Tát chứng được. Thứ ba là niệm bất thoái, là cảnh giới mà Pháp Thân Bồ-Tát chứng được. Cho nên Bồ Tát A Duy Việt Trí trụ ở đâu vậy? Trụ ở cõi thực báo trang nghiêm. Thế giới Cực Lạc có cõi phương tiện, có cõi đồng cư. Tứ độ tam bối cửu phẩm. Thế giới này của chúng ta là thế giới của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nơi này của chúng ta là cõi phàm thánh đồng cư. Pháp giới tứ thánh của Thích Ca Mâu Ni Phật, sau khi ra khỏi lục đạo luân hồi, đến pháp giới tứ thánh. Tứ thánh là cõi phương tiện hữu dư. Cõi thực báo của Thích Ca Mâu Ni Phật chính là thế giới Hoa Tạng, là thế giới mà trên Kinh Hoa Nghiêm nói. Cho nên ở chỗ này chứng được A Duy Việt Trí là giảng sanh về thế giới Hoa Tạng. Khó, quá khó rồi. Người tu tịnh độ chúng ta là đi đường tắt, là đi theo con đường thẳng tắt, khác thường, là thông thẳng. Cho nên gọi là vượt ngang, chứ không phải ra theo chiều dọc. Pháp môn này hiếm có, khó gặp. Pháp môn này thật sự khó tin. Mấy người thật làm họ sẽ tin. Chưa có thật làm là nguyên nhân gì, vẫn còn hoài nghi. Vẫn chưa có thật sự tin. Thật sự tin thì chắc chắn không còn hoài nghi. Bạn ngay đời này chắc chắn sẽ được sanh. Bất luận là sanh về cõi nào, sanh về cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh cũng làm A Duy Việt Trí. Vì sao vậy? Trong kinh văn không có nói cõi phàm thánh đồng cư là ngoại lệ, không có nói cõi phương tiện hữu dư là ngoại lệ, cũng không có nói. Hay nói cách khác, giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, giảng sanh hạ hạ phẩm về cõi phàm thánh đồng cư của thế giới Cực Lạc cũng là A Duy Việt Trí. Đây là sự thù thắng trang nghiêm vô song của thế giới Cực Lạc. Đây là điểm mà tất cả cõi nước chư Phật không thể sánh bằng thế giới Cực Lạc. Cho nên tất cả chư Phật tôn xưng A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương, là dựa vào điểm này. Tất cả cõi nước chư Phật không có, chỉ có thế giới Cực Lạc có. Cho nên chúng ta ngày nay điều gì là quan trọng nhất? Tâm thanh tịnh là quan trọng nhất, không ô nhiễm là quan trọng nhất. Chúng ta tu không ô nhiễm ở trong đời sống, tức là tuyệt đối không bị hoàn cảnh bên ngoài làm ảnh hưởng. Bất luận là thấy người, thấy việc hay thấy vật, thấy đều là A-di-đà Phật. Giống như lời của Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói, Ngài làm được rồi, không phân biệt cái này tốt, cái kia không tốt, không phân biệt. Thấy đều là giống nhau, đối xử bình đẳng. Tất cả đều quy về nhất pháp cú, nhất thanh tịnh cú. Thấy đều quy về A-di-đà Phật. Sáu căn đứng trước cảnh giới sáu trần, chỉ khởi ý niệm A-di-đà Phật, không có ý niệm thứ hai. A-di-đà Phật chính là Pháp thanh tịnh. A-di-đà Phật chính là Pháp bình đẳng. A-di-đà Phật chính là giác mà không mê. Dùng một câu A-di-đà Phật tu thanh tịnh bình đẳng giác, về thế giới Cực Lạc liền chứng được Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm. Câu Phật hiệu này nhất định không được quên. Nếu quên là quá đổi sai lầm. Chúng ta thoáng một cái là quên ngay. Vì sao vậy? Không biết sanh tử đáng sợ, thờ ơ với sanh tử, oánh kha rất khẩn thiết với sanh tử. Ba ngày ba đêm đã niệm được A-di-đà Phật đến. chúng ta gần đây nhìn thấy hai cháu nhỏ. Một cháu là 13 tuổi ở Liêu Ninh, đã bị bệnh nặng, chưa tiếp xúc với Phật giáo. Vào lúc này gặp được người học Phật giảng về y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc cho cháu nghe. Cháu nghe xong sanh tâm hoan hỷ, cháu đã tiếp nhận, đã niệm được 2 tháng là 60 ngày, cháu giảng sanh rồi. Phần trước chúng ta còn thấy một cháu gái 10 tuổi. Bé gái này đã niệm được 3 năm. 7 tuổi là bắt đầu niệm. Gia đình có học Phật, cha mẹ học Phật, cha tụng kinh A-di-đà. Bé 7 tuổi, hỏi cha của mình tụng cái gì. Cha của bé nói cho bé biết là tụng kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà là gì? Người cha liền kể câu chuyện về kinh A-di-đà cho bé nghe. Bé nghe xong rất là vui thích. A-di-đà Phật, thế giới Cực Lạc tốt như vậy. Bé nói với cha, cha có thể dắt con đi xem thử không? Cha của bé nói, cha không thể dắt con đi. Vì người nào có thể dắt con đi? A-di-đà Phật có thể dắt con đi. A-di-đà Phật ở đâu? Con niệm Ngài. Con niệm, cứ niệm mãi như vậy thì A-di-đà Phật sẽ đến dẫn con đi. Cháu đã niệm 3 năm, 10 tuổi. Một ngày trước khi giảng sanh, bé nói cho cha mình biết là A-di-đà Phật đến tiếp dẫn con. Con phải về quê hương rồi. Ngày mai A-di-đà Phật sẽ đến tiếp dẫn con. Bé xin cha mời những người bạn bè thân thích của gia đình đến tiễn bé giảng sanh. Bạn bè thân thích nghe thấy sự việc này, nói là trẻ con, lời của trẻ con sao có thể cho là thật được chứ? Thế nhưng cha mẹ của cháu tin. Cháu niệm được 3 năm rồi, vẫn có một số người thử xem, đến xem là thật hay là giả. Đến giờ là thật sự giảng sanh rồi. Sự việc này chúng tôi biết tương lai nhất định là sẽ ghi vào trong truyện giảng sanh. Nói cho chúng ta biết thế giới Cực Lạc là thật, A-di-đà Phật là thật. Bé nhỏ đó niệm 3 năm quả nhiên là đến rồi. Bé không phải đã đến lúc hết tuổi thọ, mà thế giới Cực Lạc quá tốt rồi, bé nhìn thấy rồi. Bé cầu A-di-đà Phật dẫn bé đi ngay bây giờ. Không nên đợi ở thế gian này thêm mấy mươi năm nữa. Bé không chịu. Đây cũng là người vô cùng thông minh. Người xưa của chúng ta nói, phước đến thì tâm linh. Khi phước báo hiện tiền thì trí huệ hiện tiền. Trí huệ hiện tiền thì không muốn sống ở nơi này nữa. Cầu giảng sanh, đây chính là thảy đều là biểu diễn. Mỗi người biểu diễn theo cách của mình, thấy đều hợp chung lại để thấy rõ như lòng bàn tay, biết rất rõ ràng vì tình hình thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thanh tịnh tâm này chính là thanh tịnh cú mà trong giảng sanh luận nói. Phật danh đạo sư của thế giới Cực Lạc, vô lượng thanh tịnh Phật. Phật tâm thì vô lượng thanh tịnh tâm, tổng chi thì nhất pháp cú, tức thì thanh tịnh cú. Thanh Tịnh Cú chính là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Kinh giáo Đại Thừa thường nói là vốn tự thanh tịnh. Đại sư Huệ Năng cũng là nói như vậy. Khi kiến tánh câu đầu tiên là cảm thán, không ngờ là tự tánh thanh tịnh, xưa nay chưa từng bị ô nhiễm. Câu này dưới đây nói quá hay rồi. Đây là lời của Niệm Lão nói: diệt tức thì nhất cú Phật hiệu, chính là bốn chữ A Di Đà Phật này. Bốn chữ A Di Đà Phật chính là thanh tịnh cú, chính là nhất pháp cú, chính là trí huệ chân thật, chính là pháp thân vô vi. Cố phát đại thừa tâm, trì danh niệm Phật, lâm mạng chung thời, mong Phật tiếp dẫn giảng sanh. Chánh thị bản kinh, phá bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm chi tâm, hữu thanh tịnh cú. Biểu thực tế lý thể tùng thanh tịnh cú, xuất sanh tam chủng trang nghiêm. Chúng ta tổng hợp nó lại để nói: tâm thanh tịnh sanh ra tất cả trang nghiêm, tâm thanh tịnh sanh ra tất cả trí huệ. Tại vì sao không đặt thanh tịnh cú ở vị trí đầu tiên vậy? Tam chủng trang nghiêm đồng nhập nhất thanh tịnh cú. Tất cả sự trang nghiêm là được hiển hiện ra từ tâm thanh tịnh. Trên kinh thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng của ta thanh tịnh, y chánh trang nghiêm mà tâm thanh tịnh sanh ra, chính là thế giới cực lạc. Thị vi kinh đề trung trang nghiêm thanh tịnh chi nghĩa. Chúng ta xem tiếp. Đoạn thứ bảy là bình đẳng giác. Mời xem trang 261, đếm ngược đến hàng thứ ba. Xem chú giải của Niệm Lão: bình đẳng giả, ly sai biệt giả. Bình đẳng là gì? Không phân biệt. Không phân biệt liền bình đẳng. Phàm phu chúng ta thích phân biệt, cho nên vốn dĩ là tâm bình đẳng, hiện nay biến thành không bình đẳng rồi. Tâm thanh tịnh là A-la-hán, tâm bình đẳng là Bồ-Tát. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, vốn dĩ là Bồ-Tát, vốn dĩ là La-hán. Tại vì sao chúng ta hiện nay đọa lạc vào phàm phu lục đạo rồi? Vấn đề này có quan hệ với chúng ta quá lớn rồi. Làm sao chúng ta hóa giải được vấn đề này đây? Kinh văn dưới đây: tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt, chánh hiển bình đẳng chi nghĩa. Câu kinh văn này trong Đại Thừa Giáo nói rất nhiều. Tâm Phật chúng sanh là một, không phải hai. Tâm là tâm của mình, Phật là chính mình, chúng sanh cũng là chính mình, chứ không phải nói người khác. Tâm của chúng ta chính là Phật, chính là chúng sanh. Tâm nếu như giác ngộ thì chính là Phật. Tâm nếu như mê rồi chính là chúng sanh. Tâm Phật chúng sanh là một, không phải hai. Tuy một mà ba, tuy ba mà một. Tâm thanh tịnh hiển lộ là A-la-hán. Tâm bình đẳng hiển lộ là Bồ-Tát. Tâm giác hiển lộ là Phật. Thanh tịnh bình đẳng giác. Ba sự việc này là một sự việc. Tuy một mà ba, tuy ba mà một, không có khác biệt. Chúng ta hiện nay nghĩ đến chuyện ta muốn làm Phật, hay là làm Bồ Tát, hay là làm A-la-hán, hay là làm chúng sanh. Muốn làm Phật thì buông xả tất cả, buông xả triệt để. Trong tâm hiện ra là Phật, không có khác gì so với A-di-đà Phật. Trong tâm hiện ra là thế giới Cực Lạc. Nếu như chúng ta cái gì cũng không buông xả được, thân của chúng ta không buông xả được, tình thân của chúng ta không buông xả được, tài sản của chúng ta không buông xả được, sự nghiệp của chúng ta không buông xả được. Chúng ta vẫn còn bạn bè thân thích không buông xả được. Những điều này là gì? Toàn bộ đều là ô nhiễm, toàn bộ đều là nhiễu loạn, khiến cho tâm của bạn không bình đẳng, khiến cho tâm của bạn không thanh tịnh. Bạn vĩnh viễn đọa lạc vào lục đạo, làm chuyện luân hồi. Cái việc luân hồi này là biển khổ vô biên. Tam đồ lục đạo, thực sự là kẻ đáng thương. Làm sao đây? Gặp được Phật Pháp là quá may mắn rồi. Đây là thiện căn phước đức nhân duyên của nhiều đời nhiều kiếp. Gặp được rồi. Nếu gặp được mà bỏ lỡ cái cơ hội này ngay trước mắt, thế thì thật sự là quá đáng tiếc. Biết bao nhiêu người cả đời cũng không thể gặp được. Chúng ta đời này thật hiếm có là gặp được rồi. nên xem việc này là việc đại sự hàng đầu trong đời này của mình. Những việc khác đều là chuyện nhỏ. Giống như lời Lão Hòa Thượng Hải Hiệt nói, xá đều là giả. Ta bà là một giấc mộng, cần giác ngộ. Mỗi ngày thức dậy sau giấc ngủ, ngẫm nghĩ, thấy ngày hôm qua đã qua rồi, không trở lại nữa. Không thể tìm thấy dấu vết. Người thông minh biết toàn là giả, cho nên họ có thể buông xả hoàn toàn, không để ở trong tâm. Mỗi ngày luyện công phu ở trên cảnh duyên. Luyện cái gì? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Luyện không ô nhiễm, không dao động. Phương pháp mà Tịnh Tông dùng đặc biệt kỳ diệu, tức là dùng một câu Phật hiệu làm lá chắn, thấy điều che chắn được cả. Không có ô nhiễm, không có dao động, cũng chính là bảo vệ sự thanh tịnh, bình đẳng, chân tâm của chính mình. Thanh tịnh bình đẳng giác là chân tâm của mình, đó chính là tâm Phật. Tâm của A-di-đà Phật chính là thanh tịnh bình đẳng giác chúng ta có. Chỉ là do sáu căn của chúng ta bị sáu trần làm ô nhiễm rồi. Ngày nay chúng ta giác ngộ, không để cho nó ô nhiễm nữa. Dùng một câu Phật hiệu thay thế. Tâm Phật, chúng sanh. Tam vô sai biệt. Ở trong tư liệu tham khảo của chúng ta có. Thử xem tư liệu tham khảo của chúng ta. Tư liệu tham khảo ở trang 289. Dưới đây, danh từ này được đánh số là 555. Xuất Hoa Nghiêm Kinh Sớ là ở trong Kinh Hoa Nghiêm Sớ sao? Vị tâm Phật, chúng sanh, tuy tại nhân, tại quả, mê ngộ bất đồng, nhiên kỳ lý tánh sở cụ. Bản lai bình đẳng, sơ vô hữu dị, cố kinh vân. Tâm Phật cập chúng sanh thì tam vô sai biệt. Thứ nhất là tâm vô sai biệt. Tâm vô sai biệt vì nhất niệm tâm thể, phàm thánh bất nhị, cụ túc thập giới, thập như thị đẳng pháp. Nhi giữ chư Phật chúng sanh tánh nguyên bình đẳng, sơ vô hữu dị, cố kinh vân, du tâm pháp giới như hư không, tắc tri chư Phật chi cảnh giới, thì danh tâm vô sai biệt. Thứ hai là Phật vô sai biệt. Vị thập phương chư Phật liễu ngộ thập giới, thập như thị, tha tài thành chánh giác, tước thị ngộ bản tâm chi sở cụ, diệt thị ngộ chúng sanh chi sở mê. Mê ngộ tuy thù kỳ thể bất nhị. Cố Pháp Hoa Kinh Văn, duy Phật giữ Phật, nãi năng cứu tận chư Pháp thực tướng, thị danh Phật vô sai biệt. Thứ ba, chúng sanh vô sai biệt, vì cửu giới chúng sanh, các cụ thập giới, thập như thị đẳng Pháp, như giữ Phật chi sở ngộ bản tâm sở cụ chi Pháp, kỳ thể bất nhị, cố niết bàn kinh vân, nhất thiết chúng sanh tức thị Phật, thị danh chúng sanh vô sai biệt. Ở trong Nhập Phật Cảnh Giới Kinh nói, Bồ Đề Giả danh vi bình đẳng. Bình đẳng giả danh vi chân như. Nãi chí bình đẳng giả tức thị nhập bất nhị pháp môn. Là ai vào pháp môn không hai vậy? Chúng ta nhìn thấy rồi, Lão Hòa Thượng Hải Hiền vào pháp môn không hai. Cho nên tâm của Ngài bình đẳng, tâm của Ngài thanh tịnh, Ngài không bị cảnh giới bên ngoài cảm nhiễm. Ngài không có sự phân biệt thị phi thiện ác. Nhìn cái gì cũng tốt, không có cái gì là không tốt. Việc gì cũng là việc tốt. Hàng xóm ở quê, có một người trẻ đến bẻ trộm ngô của Ngài, Ngài bắt gặp rồi. Người bẻ trộm ngô này trong tâm hoảng sợ rồi, không biết phải làm sao. Lão Hòa Thượng liền an ủi, không sao. Nếu con bẻ, hãy chọn trái lớn mà lấy. Lập tức quay đầu đi ngay. Cái nhìn ở nơi Ngài là việc tốt. Không cần tôi phải đem ngô đến nhà để tặng bạn, tự bạn đến lấy, vậy chẳng phải là việc tốt sao? Ngài trồng rất nhiều. Chùa nhỏ chỉ có 4-5 người, ăn không hết. Ngài lại không bán đi, Ngài đi cứu giúp nghèo khổ. Nhà nào bị thiếu gạo không có ăn, Ngài tặng. Bạn nói xem, bạn tự mình đến bẻ trộm chẳng phải là rất tốt sao? Không cần phải đi tặng nữa. Cho nên trong tâm của Ngài, không có người nào là không phải người tốt, không có sự việc nào là không phải việc tốt. Thật sự là vào pháp môn không hai. Cảnh giới Bồ Tát thường sanh tâm hoan hỷ, mỗi ngày đều vui, Ngài không có phiền não, Ngài không có ưu phiền, Ngài không có thị phi, Ngài không có thiện ác, Ngài bình đẳng rồi. Ở trong Nhập Phật Cảnh Giới Kinh nói, Bồ Đề giả, danh vi bình đẳng, bình đẳng giả, danh vi chân như. Chân như chính là chân tâm. Nại chí bình đẳng giả, tức thị nhập bất nhị pháp môn. Cố tri hữu sai biệt, tức thị nhị, tức bất như hỷ. Chúng ta hiện nay có khác biệt, có hai ba. Chúng ta không hiểu thế nào là không như. Cố vân bình đẳng, tức nhập bất nhị, tức thị chân như, khả kiến bình đẳng, chi nghĩa thậm thâm. Kim đề trung viết bình đẳng giác, khả hữu tứ giải, tứ chủng giải thích. Nhất viết bình đẳng phổ giác, nhất thiết chúng sanh. Phổ lệnh nhất thiết chúng sanh bình đẳng thành Phật chi pháp. Chỉ có bản kinh là có thể làm được. 84,000 pháp môn chỉ có một môn này. Vô lượng kinh giáo chỉ có một bộ kinh này. Vì sao vậy? Là trong bộ kinh này nói phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm. Pháp môn này, pháp môn này phổ bị tam căn, là ba loại căn tánh: thượng căn, trung căn, hạ căn. Không có người nào là không thích hợp. Pháp môn này bất kỳ người nào cũng có thể học được. Người thượng thượng căn không có vấn đề, người hạ hạ căn cũng không có vấn đề. Lão Hòa Thượng Hải Hiền lúc mới học Phật, mới xuất gia, có thể nói là thuộc người hạ hạ căn. Không biết chữ, chưa từng đi học. Sở trường của người này chính là thật thà, dâng lời thật làm. Điều này cũng rất hiếm có. Loại người này có thể thành tựu. Theo cách nói của người xưa chúng ta là duy thượng trí dữ hạ ngu bất di. Hạ người nào dễ độ vậy? Người thượng thượng căn dễ độ. Trí huệ của họ đặc biệt cao, vừa nói liền sáng tỏ ngay. Có một hạng nữa là người hạ hạ căn, họ không biết gì cả. Giảng cái gì với họ, họ cũng không hiểu. Nhưng mà họ thật thà, nhìn thấy thật thà, dâng lời thật làm. Lão Hòa Thượng liền cho Ngài một câu nói. Một câu nói này đã độ được Ngài. Lão Hòa Thượng truyền cho Ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, là giống như Lão Pháp Sư Đế Nhàn truyền cho ông thợ giá nồi vậy. Ông thợ giá nồi niệm Phật 3 năm thì giảng sanh trong tư thế đứng. Pháp Sư Hải Hiền niệm Phật 3 năm có thể đứng giảng sanh hay không? Chắc chắn có thể. Vì sao 3 năm không giảng sanh vậy? A-di-đà Phật giao sứ mệnh cho Ngài, bảo Ngài trụ thế để biểu diễn. Ngài cầu A-di-đà Phật dẫn Ngài giảng sanh, nhưng A-di-đà Phật không dẫn Ngài đi. Biểu diễn cái pháp cuối cùng chính là quyển sách này. Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng tán thán tăng. Nhiệm vụ này là quá lớn rồi. Công đức này là không thể nghĩ bàn. Nó quan hệ đến pháp vận 9.000 năm, thời mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài làm việc truyền thừa mấu chốt vào ngay lúc này. Trong 9.000 năm mạt pháp của Thế Tôn, tất cả chúng sanh học Phật có thể một đời là có thành tựu chỉ dựa vào pháp môn này. Hội tập của Hạ Liên Cư, tập chú của Hoàng Niệm Lão, công đức vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Chúng ta may mắn gặp được, chúng ta có thể tin, có thể phát nguyện, chúng ta có thể y giáo phụng hành. Đây chính là sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta cũng đang biểu diễn. Pháp mà chúng ta biểu diễn là y giáo tu hành. Chúng ta cần đem đạo lý và phương pháp mà trong bộ kinh này nói thực hiện vào trong đời sống, thực hiện vào trong công việc, thực hiện vào việc đối nhân xử thế của chúng ta. Đó chính là dùng thanh tịnh bình đẳng giác đối với người, với sự, với vật. Biết mình tu cái gì, thế nào gọi là tịnh độ, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm tịnh thì vũ trụ thanh tịnh, tâm tịnh thì thế giới thanh tịnh. Thanh tịnh trước tiên mình đạt được sự thanh tịnh về thân tâm. Thân tâm thanh tịnh sanh trí huệ, không sanh phiền não. Dùng vào trong đời sống thường ngày, chúng ta ngày nay là câu thanh tịnh. Dùng trong gia đình, sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Dùng vào sự nghiệp, thì thuận buồm xuôi gió. Có một số đồng tu thuộc khối doanh nghiệp, họ làm nên tấm gương, khiến chúng ta xem thấy. Sự phát triển của doanh nghiệp, tất cả nhân viên giống như anh chị em người trong một nhà vậy. Cách làm như thế nào? Dùng thanh tịnh bình đẳng giác đối xử với người. Người khác cũng dùng thanh tịnh bình đẳng giác đối với bạn. Người như vậy nhiều rồi, gia đình như vậy nhiều rồi, công ty doanh nghiệp như vậy nhiều rồi, thì xã hội thanh tịnh, quốc gia thanh tịnh, địa cầu thanh tịnh. Đây đều là những mục tiêu để chúng ta biểu diễn. Cuối cùng, điểm đến của chúng ta là A-di-đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, khiến cho chúng ta ở nơi đó chứng được sự thanh tịnh, cứu cánh viên mãn. Trùm khắp ba căn, người như thế nào cũng được độ. Bản kinh vị đương lai nhất thiết hàm linh. Nhất thiết hàm linh là chỉ động vật, cũng chính là tất cả chúng sanh mà người ta thường nói. Giai y thử pháp, nhi đắc độ thoát. Chánh hiển bình đẳng phổ giác chi nghĩa. Phổ là phổ biến, không có phân biệt, không có chấp trước. Bất luận là người nào, chỉ cần bạn tin. Hành thiện tích đức rất tốt. Tạo tác ngũ nghịch thập ác, Phật cũng nhiếp thọ bạn. Chỉ cần bạn chịu quay đầu, chỉ cần bạn có thể sám hối. Sám hối là về sau không tái phạm. Ta hiểu rồi, làm sai rồi, về sau không phạm phải sai lầm giống như vậy nữa. Đây gọi là thật sự sám hối. Phật thấy đều nhiếp thọ. Nhị viết, dĩ bình đẳng pháp giác ngộ chúng sanh. Tịnh cảnh lục viết, vô tác, vô sở hữu đẳng, vì bình đẳng pháp. Pháp không có tốt xấu. Không có cao thấp. Tốt xấu cao thấp là tâm phân biệt của con người. Tâm phân biệt đều không còn nữa, thì tất cả pháp liền bình đẳng. Pháp nào cũng vốn dĩ bình đẳng, vốn không có khác biệt. Đồng quy tự tánh. Người hiện nay nó là cùng quy về tâm tưởng. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hiện nay các nhà vật lý lượng tử chứng thực rồi. Tất cả pháp thực sự là do tâm tưởng sanh. Cho nên là pháp bình đẳng. Cái phương pháp trì danh niệm Phật này, tâm tác tâm thị, tâm này làm Phật, tâm này là Phật, ám hợp đạo diệu. Con đường này là con đường thành Phật. Diệu là từ tán thán, cứu cánh viên mãn chân thật. Nó tương ưng với Bồ Đề Vô Thượng, xảo nhập vô sanh. Xảo là phương pháp, cái phương pháp tín nguyện trì danh này quá khéo léo tuyệt diệu. Một câu Phật hiệu niệm quen rồi, tất cả pháp đều quy về một câu danh hiệu này, liền vào vô sanh pháp nhẫn, khiến cho bạn nhìn thấy điều gì? Nhìn thấy chân tướng của tất cả vạn pháp. Chân tướng là gì? Không sanh. Cũng chính là câu thứ hai bà Đại sư Huệ Năng nói lúc minh tâm kiến tánh. Nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, bất sanh bất diệt chính là vô sanh. Tùng hữu niệm nhập vô niệm, nhân vãng sanh chứng vô sanh. Niệm đắc năng sở lưỡng vong, tức thị kim cang bát nhã, chi ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Đại sư Huệ Năng được khai ngộ trong câu này. Ngũ Tổ giảng Kinh Kim Cang cho Ngài, giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nói ra năm câu nói là cảnh giới của tự tánh. Sau khi Ngũ Tổ nghe xong, được rồi, không cần nói nữa, liền truyền y bát cho Ngài, bảo Ngài hãy nhanh rời đi, nửa đêm tiễn Ngài đi. Trong đàn kinh đều có ghi chép. Chúng ta niệm Phật, chúng ta bắt đầu niệm là có niệm. Niệm quen rồi thì vô niệm mà niệm, niệm mà vô niệm. Giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, liền chứng được vô sanh pháp nhẫn. Vì sao vậy? Bồ Tát A Duy Việt Trí là quả vị mà Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn chứng được. Về thế giới Cực Lạc liền biết tất cả pháp bất sanh bất diệt. Y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc là do tự tánh biến hiện ra. Cõi nước chư Phật như lời trong Kinh Hoa Nghiêm nói là do tâm hiện thức biến, là tâm hiện thức biến. Thế nhưng thế giới Cực Lạc chỉ có tâm hiện, không có thức biến. Hay nói cách khác, mỗi người giảng sanh về thế giới Cực Lạc là hóa sanh trong hoa sen, là chuyển thức thành trí ở trong hoa sen. Đây là do A Di Đà Phật gia trì, chứ không phải do mình tu, là do Phật lực gia trì. Bạn ngồi lên hoa sen, là tám thức. Ngồi ở trong hoa sen, về thế giới Cực Lạc, hoa khai kiến Phật, là đã chuyển xong rồi. A Lại Gia biến thành đại viên cảnh trí, Mạt Na biến thành bình đẳng tánh trí. tâm bình đẳng hiện tiền. Ý thức thứ sáu biến thành diệu quan sát trí. Năm thức trước biến thành sở tác trí, chuyển tám thức thành bốn trí ở trong hoa sen. Cho nên về đến thế giới cực lạc, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Đây chính là giảng sanh chứng vô sanh. Niệm đến quên hết năng sở. Cái tâm năng niệm không thể được, Phật sở niệm cũng không thể được. Có niệm hay không? Có niệm. Niệm niệm không gián đoạn. Bạn thấy cái tâm này thanh tịnh biết bao. Cái tâm này chính là chân tâm hiện tiền, thuần tịnh thuần thiện, tự tánh hiện tiền, chân tâm hiện tiền, chân tâm tùy duyên. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, tùy duyên. Tuy là tùy duyên mà không có dính nhiễm là quên hết năng sở ở ngay trong tùy duyên, đều không thể được. Đây là hạng người gì? Pháp thân Bồ Tát. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này, thì có thể dùng cái công phu này là ở trong đời sống thường ngày. Chỗ sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, dùng một câu Phật hiệu, niệm đến quên hết năng sở. Đây là gì? Đây là lý nhất tâm bất loạn. Giảng sanh về thế giới cực lạc, không cần A-di-đà Phật gia trì cũng sanh về cõi thực báo trang nghiêm. Huống hồ Phật nhất định gia trì bạn. Được Phật lực gia trì, bạn về cõi thực báo, phẩm vị sẽ được nâng lên rất là lớn. Phẩm vị ở trong cõi thực báo có 41 cấp bậc: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Bạn là sanh về nơi đó là thuộc cấp bậc gì? Trên kinh nói cho chúng ta biết, có thể giảng sanh được hay không là ở có tín nguyện hay không. Nếu có tính tâm kiên định, nguyện vọng khẩn thiết thì chắc chắn được sanh. Phẩm vị cao hay thấp là hoàn toàn phụ thuộc vào công phu niệm Phật sâu hay cạn. Quên hết năng sở là công phu sâu nhất, là cao nhất, cũng chính là thanh tịnh bình đẳng giác của bạn hiện tiền. Pháp môn này quá thù thắng, quá hy hữu rồi. Lời trong Kinh Kim Cang nói, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Sanh tâm là gì đại chúng? Là tâm từ bi. Vô trụ là tâm trí huệ, là trí huệ bát nhã đích thực. Sanh tâm là giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, tu tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, mười nguyện phổ hiền, vô trụ là không có để trong tâm. Trong tâm là gì? Trong tâm chính là một câu A-di-đà Phật. Điều này phải luyện ở trong đời sống thường ngày. Cái này tôi thích, cái kia tôi ghét, vậy thì không được. Đây là tâm lục đạo luân hồi. Chúng ta sớm muộn gì cũng phải thay đổi cái tâm này, không còn vướng cho lục đạo nữa. Lục đạo luân hồi chính là thị phi, nhân ngã. Có thiện, có ác, có yêu, có ghét. Sự bất bình cực độ, sự ô nhiễm nghiêm trọng. Cảnh giới không thuận thì trong tâm niệm niệm không quên, để thù hận trong tâm. Đây là chuyện thường tình của chúng sanh trong lục đạo, bị bất công, bị oan ức, không cam lòng, không tình nguyện, đời sau lại báo thù. Thậm chí là cách rất nhiều đời không có cơ hội, sau khi gặp được vẫn muốn báo thù. Đây là tập khí của chúng sanh, thói xấu của chúng sanh. Người tu hành cần gội rửa sạch sẽ tất cả những chuyện này. Thuận cảnh không sanh tham luyến, nghịch cảnh không có oán hận, xem nó là bình đẳng, nó là một không phải hai. Những gì ta cho là bất công đều là sanh ra từ vọng tưởng của mình. Nếu như bản thân buông xả phân biệt chấp trước thì tất cả pháp sẽ bình đẳng ngay. Vì sao vậy? Tâm bình đẳng thì pháp bên ngoài sẽ bình đẳng. Đây là điều chúng ta phải học, phải luyện cái công phu này mỗi ngày. Nơi vẫn chưa có buông xả thì phải luyện mỗi ngày. Thật sự buông xả rồi thì luyện tiếp. Luyện cái gì? Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Ở trong đời sống, có thể thị hiện đầy đủ oai nghi. Làm tấm gương tốt cho người thế gian. Khuyên nhủ mọi người học Phật một cách nghiêm túc. Người học Phật thanh tịnh trang nghiêm, vui vẻ vô cùng, thường sanh tâm hoan hỷ. Chẳng phải là vui lắm sao? Đây là học Phật chân thật. Thị vị, dĩ bình đẳng pháp, giác ngộ chúng sanh. Hải Hiền làm được rồi. Hãy xem nhiều lần cái đĩa VCD này, nghiêm túc cố gắng học theo Ngài. Thứ ba, bình đẳng giác, chỉ Như Lai chi chánh giác. Chánh giác vô nhất thiết, cao đề thâm thiển chi biệt. mặt nước trong sạch, thì có thể soi thấy được. Tâm bình tĩnh có thể soi thấy pháp giới, có thể soi thấy toàn bộ vũ trụ, pháp giới hư không giới. Đây chính là trí huệ chân thật. Khổng Tử có nói: sanh nhi tri chi giả, nhất định phải biết sanh nhi tri chi giả là tự tánh. Vì sao vậy? Tự tánh vốn tự đầy đủ. Thanh tịnh bình đẳng giác của bạn hiện tiền, bạn có thể soi thấy, soi thấy tất cả vạn pháp, tất cả vạn pháp thấy đều là do tự tâm biến hiện ra. Cho nên mối quan hệ của tất cả vạn pháp với mình là một thể. Đã là một thể thì đâu có chuyện không thân yêu. Ở trong cái thân yêu này không có phân biệt chấp trước, không có khởi tâm động niệm, cho nên gọi là đại từ đại bi. Một cách rất tự nhiên giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Bạn có thần thông, bạn có đạo lực, có thể hiện vô lượng vô biên cảnh giới, làm cho tất cả chúng sanh được thành thục. Cho nên gọi là bình đẳng giác. Ý nghĩa thứ tư là chuyên tụ bản kinh, chuyên dựa vào bản kinh để nói. Bình đẳng giác diệt tức Cực Lạc giáo chủ chi thánh hiệu, tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là bình đẳng giác. Dĩ thượng chư nghĩa, đề trung câu nhiếp, bốn loại ý nghĩa đã nói ở trên, thấy đều có đủ ở trong bộ kinh này, thấy đều có đủ trên đề kinh. Chúng ta xem tiếp phần sau cùng. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Chúng ta xem trang 263. Hàng thứ nhất: kinh giả, phạn ngữ Tu Đa La, trực dịch vi tuyến, nghĩa dịch vi khế kinh. Tu Đà Là thời Ấn Độ xưa gọi là tuyến, bởi vì thời đó khi kết tập kinh tạng là Thích Ca Mâu Ni Phật đã qua đời rồi. Các đệ tử bầu chọn Tôn giả A Nan, vì trí nhớ của Tôn giả A Nan tốt vô cùng, chúng ta gọi là trí nhớ hơn người. Ngài nghe qua một lần thì cả đời cũng không bị quên mất, là có cái khả năng này. Cho nên liền thỉnh Tôn giả A Nan giảng lại, là giảng lại một lần kinh mà Phật đã giảng. Đồng thời có 500 vị A-la-hán, đây là người tu hành chứng quả, đến làm chứng nghe A Nan giảng. Những gì A Nan giảng ra, 500 người này người nào cũng tán đồng, đều nói không sai, đều cho là Phật nói như vậy. Vậy là viết ra, viết vào trong lá bối, là lá của cây bối Đà La, là viết vào trong lá cây. Đây được gọi là kinh. Lá cây này được cắt thành từng miếng dài, hai bên đục lỗ, dùng sợi dây xuyên qua kết lại, cho nên gọi là Tu Đà La, là lấy sợi dây xuyên qua kết lại. Dịch từ trong ý, dịch là khế kinh. Khế là khế lý, lý giả, thực tế lý thể giả, chúng ta ngày nay gọi là chân tướng sự thật. Thực tế lý thể chính là chân tướng sự thật. Tất cả pháp mà Phật nói ra trong 49 năm là Ngài nói những gì? Chúng ta dùng một câu nói để trả lời. Tôi đã từng hỏi một người. Năm xưa ở Đài Loan, tôi còn nhớ là vào dịp Tết, anh ấy đến chúc Tết, kể cho tôi nghe là anh ấy ứng tuyển vào trường học do Thiên Chúa Giáo tổ chức, là vào trong đây để dạy học, là Đại học Phụ Nhân, chức danh là giáo sư. Anh ấy kể tôi nghe là anh muốn lợi dụng hoạt động ngoại khóa, không phải nội khóa, bởi vì sinh viên Đại học Phụ Nhân có một nhóm người học Phật gọi là Đại Thiên Xã. Anh ấy giảng phẩm hạnh nguyện Phổ Hiền ở trong Đại Thiên Xã. Có đến hỏi tôi nói tốt, quá tốt rồi. Cho nên tôi mới hỏi anh ấy một câu. Tôi nói, anh phải dùng một câu để trả lời tôi. Tất cả pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm, rốt cuộc là Ngài nói điều gì? Đừng rườm rà chỉ một câu thôi. Anh suy nghĩ chừng 5-6 phút, nói với tôi là vô phương, và quay qua hỏi tôi. Tôi nói, tất cả pháp đã nói trong 49 năm chỉ gói gọn trong 4 chữ là thực tướng các pháp, anh có đồng ý hay không? Sau khi anh nghe xong rất hoan hỷ đồng ý. Thực tướng các pháp chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chúng ta dùng bạch thoại để giải thích chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nằm trong 4 chữ của văn tự Trung Quốc là thực tướng các pháp. Điều này không giả chút nào. Đây chính là thực tế lý thể mà chỗ này nói, chính là thực tướng các pháp. Đây là khế lý. Nhị giả khế cơ, cơ giả cơ nghi, chính là học trò, là người nghe pháp. Nếu như căn cơ của người nghe pháp có thể khế hợp, là thích hợp với căn cơ của họ, họ có thể nghe hiểu được, họ hiểu rất rõ, họ có thể y giáo tu hành. Nếu giảng quá sâu, họ không hiểu được, họ không làm được. Cho nên Phật giảng kinh cho mọi người, những gì nghe không hiểu, không làm được thì tuyệt đối không nói. Có người theo Phật 20-30 năm, sau 20-30 năm Phật nói rất nhiều đại kinh rất sâu xa, họ có thể nghe hiểu được. Trước lúc này Phật hoàn toàn không nói. Cho nên Phật đã làm công việc giáo dục. Điều này bạn cần tìm hiểu rõ ràng. Không nên nói Ngài là tôn giáo mê tín, thế là bạn hoàn toàn không hiểu Phật giáo rồi. Phật giáo là nền giáo dục của Phật Đà. Trước tiên là lập lớp tiểu học, 12 năm giảng A Hàm. Kinh A Hàm giảng điều gì? Giảng luân lý, giảng đạo đức, giảng nhân quả. Những điều này người thế gian có thể nghe hiểu được. Họ có hứng thú học tập. Họ học xong áp dụng lập tức có hiệu quả ngay. Sau 12 năm nâng cao rồi, còn có người muốn thâm nhập sâu hơn nữa thì Phật giảng phương đẳng là để dự bị cho Đại Thừa. Đã giảng 8 năm, tương đương với trung học. Sau đó có trình độ trung học rồi thì có thể nâng cao đến đại học. Đại học giảng Bát Nhã, giảng Trí Huệ. Đã giảng 22 năm. 8 năm sau cùng là giảng Pháp Hoa, là tương đương với việc nghiên cứu. Phật là nâng lên theo từng giai đoạn. Thật sự là giáo dục. Đệ tử thường đi theo có 1.255 người. Những người này đi theo Phật Đà suốt cả đời. Con người thật sự đã đi theo Ngài 49 năm, sau khi Phật nhập diệt rồi mới rời đi. Sau khi nhập diệt thì tăng đoàn chia phái. Bởi vì Phật giảng quá nhiều kinh, có người thích kinh này, có người thích kinh kia. Người thích Pháp Hoa thì biến thành tông phái Pháp Hoa. Người thích Bát Nhã thì biến thành tông phái Bát Nhã, là khác nhau. Đây chính là lý do tông phái được lập nên. Tuy là lập nên, nhưng mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Vì sao vậy? Là do một vị thầy truyền dạy. Đây là nói đến sự hưng suy của tam học, được đại đức xưa nói lại cho chúng ta. Biết được tất cả kinh giáo đều là do Phật Thích Ca Mâu Ni truyền xuống. Nên dùng tâm bình đẳng để ứng xử, nên dùng tâm cung kính để ứng xử. Bất luận là họ học pháp môn nào, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, Tông Môn, Giáo Hạ, thấy đều là do Phật truyền lại. Chúng ta nên cung kính, tôn trọng một cách bình đẳng, thì Phật Pháp sẽ hưng thịnh. Nếu như tự khen mình chê người, tự khen mình chê người là phạm trọng giới ở trong giới Bồ Tát. Pháp môn tôi học, tự khen mình, phê bình người khác, hạ thấp người khác, nâng cao chính mình, làm như vậy đều là đã phạm vào giới luật tự khen mình chê người rồi. Quả báo ở địa ngục vô gián là tội nặng chứ không phải tội nhẹ. Cho nên chúng ta nhất định phải biết. Có thể phân chia tông phái, chứ không nên, không được phép phê bình lẫn nhau. Là anh em thân thiết. Đối với những tôn giáo khác thì sao? Xem tôn giáo khác như là anh em bên nội, bên ngoại của chúng ta. Tôi mười mấy năm nay làm đoàn kết tôn giáo trên quốc tế, đề xướng tôn giáo trên thế giới là một nhà. Tôi học kinh điển của họ, tôi qua lại với họ. Hy vọng tôn giáo quay về dạy học. Bởi vì mỗi vị sáng chủ sáng lập, bạn hãy quan sát xem kinh điển của họ đều là nhà giáo dục xã hội vĩ đại ở trên thế giới này. Tôn giáo là giáo dục xã hội. Và ở trong đây bao gồm cả giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội, bao gồm rộng vô cùng. Giáo dục các ngành các nghề, giáo dục già trẻ nam nữ, chung sống hòa thuận giữa các chủng tộc, tôn giáo tôn trọng lẫn nhau. Tất cả những bài dạy này thấy đều có. Lần này tôi viếng thăm Singapore. Chính tôn giáo ở Singapore là đoàn kết lại với nhau sớm nhất. Bạn bè cũ gặp nhau. 10 năm trước, chúng tôi đã ở cùng nhau. Mỗi lần tôi đến Singapore đều muốn tụ họp ăn uống hàn huyên chuyện xưa với chính tôn giáo ở Singapore. Lúc tụ họp ăn uống, tôi hay nhắc đến chuyện thánh chiến ở trong kinh Koran đã nói. Chúng ta đều hiểu sai cái ý nghĩa này rồi. Bởi vì hiện nay ở bên đó có 2 vị trưởng lão. Chúng tôi biên soạn quyển quần thư trị yếu 360, họ xem được hoan hỷ vô cùng. Cho nên tôi đề xướng mỗi tôn giáo chúng ta biên soạn một quyển 360. Vị trưởng lão này vô cùng hoan hỷ. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Vì sao vậy? Kinh điển quá nhiều, người ta không muốn xem. Nếu như có trích lược bên trong làm 360 đoạn, đoạn nhỏ, đoạn nhỏ này đủ để đại biểu cho giáo nghĩa, lý luận và phương pháp tu học của tôn giáo bạn, thì người ta rất thích xem, rất thích tiếp nhận. Vậy nên họ đang làm cái công việc này. Khi làm công việc này phải tìm bản gốc Kinh Koran bằng tiếng Ả Rập. Họ nói với tôi, họ nói ý nghĩa của thánh chiến là không phải như chúng ta bình thường hay nói. Là ý nghĩa gì? Là chiến thắng tập khí phiền não của bản thân chúng ta. Tôi vừa nghe điều này thì chợt nghĩ đến, chính là Phật Pháp gọi là đoạn phiền não. Tứ hoằng thệ nguyện, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Chiến thắng phiền não liền gọi là thánh chiến. Nho gia Trung Quốc gọi là khắc kỷ phục lễ, đó chính là thánh chiến. Khắc phục tập khí phiền não của mình, phải chiến đấu với chính mình, cũng chính là cách vật như đã nói ở trong đại học. Vật là vật dục, là dục vọng về vật chất. Bạn cần phải đánh nhau với nó, chiến đấu với nó và chiến thắng nó. Sau khi chiến thắng nó thì trí huệ mới có thể sanh khởi được. Vì sao vậy? Vật dục làm chướng ngại, trí huệ mất rồi. Cho nên cách vật sau đó mới trí tri, trí tri sau đó mới thành ý, thành ý sau đó mới tu thân. Đây là có thứ lớp. Giải thích thánh chiến như vậy là quá hay rồi. Thấy điều tương ưng với Nho, với Phật, với Đạo. Cho nên chúng ta nhất định phải giảng cho thật rõ ràng, sáng tỏ nghĩa chân thật của cái danh từ này. Không phải thực sự là cầm vũ khí đi chiến đấu với người khác, không phải vậy. Đấng Allah là luôn nhân từ, Đấng Allah là luôn thích người thiện, thích người hành thiện. Chiến tranh là tà ác. Cuối cùng cần tránh khỏi chiến tranh, cần hóa giải chiến tranh. Đây mới là tâm yêu thương, tâm từ bi của thần thánh. Vì sao chúng ta giảng tiếp thánh chiến thì sẽ giảng chính xác ý nghĩa, sẽ không còn hiểu sai về nó nữa. Nhị giả khế cơ, chúng sanh căn cơ, kim chỉ thời cơ, thời tiết nhân duyên. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm chia làm 4 thời kỳ: A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa. Đây là thời tiết nhân duyên. Cố khế cơ giả, thiết hợp chúng sanh, thủy bình giữ thời đại. Kim vi tĩnh văn, người Trung Quốc thích đơn giản, không thích phiền phức, cho nên mới tỉnh lược bớt chữ khế, chỉ đơn giản gọi là kinh, cần phải dịch thành khế kinh mới đúng. Kinh cụ quán nhiếp thường pháp tứ nghĩa, quán tắc quán xuyên sở thuyết chi lý, nhiếp tắc nhiếp trì sở hóa chi sanh chỉ chúng sanh. Là dùng cách dạy học này để nhiếp thọ chúng sanh. Thường tắc cổ kim bất dịch, chúng ta ngày nay gọi là vượt qua không gian và thời gian. 3.000 năm trước là chính xác, 3.000 năm sau ngày nay học tập vẫn là chính xác, và 3.000 năm sau nữa vẫn là chính xác, không bị thay đổi. Đây gọi là trí huệ chân thật, cổ kim bất dịch. Pháp là phương pháp, tắc cận viễn đồng tuân. Cận là hiện tiền, viễn là phương xa, đây là nói không gian. Cổ kim bất dịch là nói thời gian, viễn cận đồng tuân là nói không gian. Thích hợp ở Ấn Độ và cũng thích hợp ở Trung Quốc. Ở bất kỳ hang cùng ngõ hẻm nào trên địa cầu cũng đều chính xác. Đây gọi là pháp. Cho nên kinh là phải đầy đủ 4 ý nghĩa này: quán nhiếp thường pháp. 4 ý nghĩa này thấy đều đầy đủ thì gọi là kinh. Nó không bị lỗi thời. Có rất nhiều trước tác học thuật, lý luận học thuật, có tính thời gian, có tính không gian, có thể dùng được ở một khu vực nào đó, đổi qua nơi khác là không thể dùng được. Có thể dùng được ở một thời đại nào đó, sau vài năm nữa là không thể dùng được. Là chuyện thường xảy ra. Không đầy đủ 4 nghĩa quán nhiếp thường pháp thì cái này không thể gọi là kinh được. Gọi là kinh nhất định phải đầy đủ 4 ý nghĩa này. Nếu như bộ kinh này thường hay sửa đổi mới thích ứng với hoàn cảnh trước mắt thì kinh này là giả chứ không phải là thật. Kinh thật là không được phép sửa đổi. Nó chắc chắn là nói được thông suốt. Bất luận là thời đại nào, địa điểm nào, phải đều nói trôi chảy được hết. Xem chú giải liền biết ngay. Chú giải vào thời Triều Hán, đó là để người thời ấy dùng. Chú giải Triều Đường khác với Triều Hán. Có thể thấy kinh văn không có thay đổi, chỉ là cách giảng khác nhau. Nhưng cách giảng hiện nay nhất định là được truyền thừa lại từ cách giảng của người xưa, chỉ là một số chỉnh sửa. Chứ tinh thần của nó, lý luận của nó là vĩnh viễn không thay đổi. Còn chúng ta làm thế nào áp dụng vào trong đời sống, áp dụng vào trong công việc, áp dụng vào trong việc đối nhân xử thế, là điều chỉnh ở những chỗ này. Thượng thuật tứ tự, khả tận kinh tự chi nghĩa. Một chữ kinh này hàm chứa nhiều ý nghĩa như vậy ở trong đó. Hôm nay thời gian đã hết, phía sau này vẫn còn một đoạn lớn. Hôm nay chúng ta chỉ học đến chỗ này thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.